This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý thính giả, sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, xin chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mà sáng hôm nay vừa khỏe mà trời nói chung là đang mưa, mưa rất là lớn và trời âm u. Cho nên mấy hôm nay cũng trải qua một thời gian rất là nắng gắt, thì hôm nay mưa thì cảm thấy người nó khỏe hơn ạ.
Đúng như vậy anh Thanh Hùng, chúng ta cũng may mắn là ở Dallas thì cái thời tiết nó mưa, nó mát mẻ, nhưng mà bù lại với Houston thì rất là thê thảm. Bây giờ thì xe thành thuyền mà đường thành sông, thưa quý vị, nên chúng ta cũng cầu nguyện họ cũng gọi là everything getting better now. Bây giờ Houston phải nói là trong những năm gần đây họ chịu gánh chịu những cái thiên tai rất là khắc nghiệt. Nhưng mà ngược lại thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là đẹp, thưa quý vị. Dow Jones đã heading to cái những con số kỷ lục mới. Theo những ngành kinh tế gia cho biết rằng trong tương lai không xa thì Dow Jones sẽ lên được con số kỷ lục mới, hiện tại là 78 điểm là số cộng, 27.173. Nasdaq thì lên được 11 điểm, hiện tại là 8.194 điểm. Và SP500 thì lên được 7 điểm, hiện tại là 3.014 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.77%. Dầu thô thì lên được 67 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 92 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên được 3 đồng 10 xu. Và áo vàng hiện tại 1.509 đồng 20 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.21%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.65%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.74%. Ở Việt Nam thì mua Mỹ Kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.830.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.030.000 đồng cho một lượng. Tiếp xin recap một chút xíu về tình hình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quý vị biết rằng dạo gần đây thì cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tăng lên cái thời kỳ phải nói là rất là khắc nghiệt. Riêng về Trung Quốc thì gánh chịu những cái hậu quả, phải nói là riêng về cái nền kinh tế của họ thì giảm sút liên tục kể từ năm 2007 đến nay, chưa bao giờ tình hình kinh tế Trung Quốc tệ, 17 năm qua chưa bao giờ tình hình kinh tế Trung Quốc tệ như vậy. Nhưng mà theo những cái quan sát của các nhà kinh tế gia thì thấy là Trung Quốc là người chủ động nhiều hơn là cái việc để ngồi xuống thương thuyết cái tình hình kinh tế giữa đôi bên, tức là nói chuyện cho nó đạt được cái sự mong đợi giữa hai bên, tức là tình hình về cái quan thuế đó nó sẽ giảm. Nhưng cái vấn đề không biết giải thích như thế nào, nhưng mà Trung Quốc nếu mà dùng cái chữ mà gọi là tiểu nhân thì nó cũng không có sai lắm chứ, quý vị. Trong khi Hoa Kỳ làm việc gì cũng có một cái chủ định rõ ràng hoặc là có một cái bằng chứng rõ ràng. Hai cái incident mới đây nhất thì làm cho Hoa Kỳ cũng thấy cũng hơi khó chịu. Cái đầu tiên là một người phi công của FedEx đã bị bắt, đã bị detain ở Trung Quốc. Cái lý do vì anh này chỉ bỏ trong túi sách một vài cái viên pellet, chúng ta biết pellet là cái viên đạn bắn súng hơi đó, thì lại mang cái danh tội là anh chàng này smuggling, tức là bán đạn vũ khí lậu đem vào Trung Quốc. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì sáng hôm nay thứ sáu, thì bây giờ là tối thứ sáu rồi, khi mà cái iPhone 11 ra đời ở các cửa tiệm Trung Quốc và bắt đầu trình bán đó, thì cái lượng người đi vào nó không như mong đợi, quý vị. Tức là không như trước đây ngủ sắp hàng dài. Và có nhiều người nói rằng đó là cũng là một cái phần trả đũa từ Trung Quốc. Thì đó là hai cái vấn đề đó. Thì thật sự nó không quân tử lắm. Nhưng đối với quốc gia Trung Quốc thì chúng ta cũng chẳng có gọi là lạ lẫm gì. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon, quý vị. Amazon thì để đồng tình với lại cái climate control, thì họ cho biết là họ sẽ order 100.000 chiếc xe van điện tử bằng pin. 100.000 chiếc xe pin và cái số tổng giá trị lên đến khoảng 700 triệu Mỹ Kim. Và do một công ty cũng không có study công ty này, nhưng mà công ty này nó tên là công ty Rivian, sẽ sản xuất. xuất những cái xe van này và được khởi hành sẽ bắt đầu delivery vào năm 2021. Và tổng số 100.000 chiếc này sẽ được giao cho Amazon đến cuối năm 2024, theo lời của anh Jeff Bezos. Và ông này cho biết rằng hiện tại bây giờ thì công ty nỗ lực cùng đồng hành với cái Paris Climate Control từ đây đến năm 2040 là giảm cái khí carbon all the way down của cái global mà chúng ta đang sống. Đây cũng là tin tốt lành của sáng ngày hôm nay, các quý vị. Trong khi đó thì Warren cũng vậy, không phải là liên quan đến cái khí hậu, cái climate control, nhưng mà họ muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người mua thuốc mà không có cơ hội ra khỏi nhà. Chẳng hạn như sáng nay mưa quá đi, tầm tã mà chúng ta đang bị cảm đó, mà dầm mưa đi Warren thì nó rất là thê thảm. Và Warren tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu drone delivery, tức là những chuyến bay không người lái sẽ đem thuốc đến tận nhà quý vị, và sẽ start vào tháng 10, tức là next month. Và theo như cái Warren nói rằng họ sẽ bắt đầu làm ở thành phố Virginia. Và ở đây là nó gọi là drop at their doorstep, tức là cái drone này sẽ để cái thuốc trước cửa nhà quý vị. Chẳng hạn như quý vị đang ho cảm, cần thuốc cảm, cần thuốc ho, hay là cần cái con quý vị khóc đòi gummy bear, hay là goldfish, hay là băng cá nhân, hay là thuốc allergy, thuốc Aprin, hay là những cái cuộn giấy vệ sinh cũng được nữa. Và những cái drone này sẽ đem đến tận nhà quý vị vào tháng tới đây. Và đặc biệt họ đang thử nghiệm cái này ở Virginia. Và trong tương lai, nếu thành công thì Warren sẽ bắt đầu gọi là dùng cái drone này trên toàn nước Mỹ. Cái vấn đề mà chúng Dũng thấy rằng nó hơi khó chịu ở chỗ này, cái thưa vị. Warren thì ok rồi, tại vì chúng thấy rằng mỗi cái ngã tư cách nhà chúng ta 1-2 mile là đã có cái Warren rồi. Nên một cái short distance để delivery bằng cái drone thì nó không phải là đáng kể lắm. Nhưng trường hợp chúng ta đang chạy chiếc xe khoảng 40 mile hay là 45 mile một giờ, mà cái drone nó đang ngay đầu xe vậy mà nó bị hết pin hay là bị gọi là trục trặc kỹ thuật, hay là Việt Nam mà gọi là gặp sự cố đó, mà nó rớt xuống một cái đó, wow, Dũng thấy rằng nó cũng rất là thê thảm. Vì thế cái tình hình này thì Dũng nghĩ rằng không biết nó có lợi hay không, nhưng mà cái sự lo lắng thấp thỏm của người dân Hoa Kỳ là đã có rồi. Trong đó là Tiến Dũng cũng bắt đầu có một sự hoài nghi, không biết cái sự an toàn nó như thế nào, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến các hãng máy bay của Hoa Kỳ, đặc biệt về American Airlines. Sáng hôm nay thì American Airlines họ nói rằng họ gặp cái doanh thu của họ bị giảm thê thảm. Riêng vào tháng 7 không thôi đó, cái số bay bị cancel, chuyến bay bị cancel lên đến 6.529 chuyến riêng vào tháng 7. Và chúng ta biết là tháng 7 là cái tháng mà mùa hè mà người ta đi nhiều nhất. Mà trong lúc đó là chiếc Boeing 737 MAX lại bị crowded, tức là không có được cất cánh. Lý do vì cái an toàn của chiếc bay này không có được bảo đảm. Đã có hai chiếc bị rớt, chúng ta nhớ rồi. Thì đã làm cho crowded tất cả những chiếc bay 737, cái dòng 737 MAX. Thì cái tội nghiệp ở chỗ này là American Airlines sử dụng rất rất nhiều những chiếc máy bay Boeing 737 và đã làm cho lỗ rất là nhiều. Riêng về những hãng hàng không khác thì ngược lại doanh thu lại tăng. American Airlines thì giảm 11%, doanh thu giảm 11%. Trong khi đó Southwest Airlines thì lên 19%, United Airlines thì lên 7%, Delta Airlines thì lên 18%. American Airlines thì giảm 11%, only American Airlines là minus, quý thưa vị. Và theo như bản tin của Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ đưa ra vào chiều hôm qua. Bản tin kế tiếp thì có biết cho biết đến Airbnb, đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Airbnb, chúng ta biết Airbnb là một cái công ty cũng không có mới mẻ, cũng không có gọi là cũ kỹ gì, cũng không có mới gì, cũng vài năm trở lại đây. Thì khi Airbnb này đó, họ đã làm ăn cũng ok, có cái chiều hướng doanh thu của họ có tăng lên. Cái vấn đề là họ đã tuyên bố sẽ ra sàn chứng khoán vào đầu năm hoặc giữa năm 2020. Cái vấn đề là ở đây, quý thưa vị, dạo gần đây thì chúng ta thấy rằng những cái công ty về technology đã bắt đầu thay phiên nhau, nối đua nhau giống như những chuyến bay vậy đó, nối đua nhau để mà take off, tức là cất cánh đó. Thì Uber đã bay lên rồi, Lyft đã bay lên rồi, Slack đã bay lên rồi, Work đã bay lên rồi. Nhưng mà hầu như chuyến bay nào cũng cất cánh lên, cũng lên cái tầm độ, cái latitude được bao nhiêu đó thôi là ngưng luôn. Hoặc là có thể đi divert đi chuối xuống, như là Uber, Lyft cũng đã chuối xuống. Slack cũng là khi mà ra IPO là 38 đồng 50 xu, sáng nay thì check chỉ còn 25 đồng 72 xu thôi. Tức là họ lên rồi họ vừa cất ào lên rồi họ chuối nhủi xuống. Và WeWork thì chuẩn bị ra IPO trong cái tuần lễ này đó, nhưng mà họ cũng nói rằng wow, từ từ họ bắt đầu bị cái struggling something. Họ nghĩ rằng quay, WeWork là một cái công ty mà mua lại những cái mall, những cái công ty lớn, như là những cái nơi mà space, đặc biệt space, tức là về cái họ mua về những cái bất động sản để họ sửa lại thành những cái office, cũng thành công lắm cái thứ việc. Nhưng mà họ đang suy nghĩ có nên hay không, hay họ đã chuẩn bị lệnh dò hay sao đó, nhưng mà họ cũng đã ngừng lại. Bây giờ đến khuyên Airbnb. Airbnb, một cái vấn đề tôi nghĩ ở đây đó, lý do tại sao đa số những cái công ty mà họ chuẩn bị ra IPO đó, tức là public offering đó, thì họ lại ra thông báo trước một tháng hay là hai tháng là nhiều lắm. Trong khi đó cái anh chàng Airbnb này lại tuyên bố trước cả 8-9 tháng. Lý do tại sao? Cái IPO thì thật sự ra chúng ta chỉ tuyên bố dường như hôm nay là tháng 9 đi, chứ nói là tháng sau tôi sẽ ra IPO, cho mọi người bắt đầu chuẩn bị tinh thần study về cái profile của company mình. Trong khi đó thì họ, cái Airbnb này là tuyên bố trước 7-8 tháng luôn, cả 9 tháng luôn. À, cái vấn đề ở đây, cái Airbnb này có khoảng 31 tỷ, cái tổng giá trị của họ là 31 tỷ. Và họ hiện tại bây giờ, reason họ vẫn còn cái private fundraising. Tức là sao? Bây giờ thí dụ có cái công ty này 31 tỷ đi ha, thí dụ đơn giản, thí dụ cho quý vị dễ hiểu. Họ chưa có ra cái public IPO, public offering, thì họ cái những cái này là có gọi private share. Private share tức là những người này, ví dụ Tiến Dũng là một cái chân đứng trong Airbnb thì cũng có 100 share, mỗi share 100 đồng thì là chúng ta có 10.000, thí dụ như vậy ha, là 10.000, 100 đồng share có, thì được 100 share có 10.000. Thì bây giờ qua ngày mai nó tung lên IPO, 100 đồng một share nó lên được 150, thì Dũng thắng được 50%, đúng không? 50% là lên public, tức là ra sàn chứng khoán đó. Hiện tại vậy vẫn còn private thôi. Thì bây giờ cái vấn đề mà họ tìm thấy đây là họ vẫn còn cổ động, huy động cổ đông, thì có thể nhiều người sẽ vô, tung vô, bỏ tiền vô. Khi mà cái số 31 tỷ này 8-9 tháng sau sẽ thành là 70 tỷ, tức là nhiều người họ nghĩ rằng họ study cái Airbnb này, wow tốt quá, tôi sẽ mua thêm, đọc chân vô. Có nhiều người họ bỏ tiền vô, chẳng hạn như bây giờ thí dụ như ông Warren Buffett, công ty này hay quá, tôi sẽ bỏ vô math 100%, 31 tỷ, tôi bỏ 31 tỷ thành 62 tỷ. Thì khi nó ra IPO thì cái cổ phiếu nó rất là mạnh, các quý vị, nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải study kỹ tất cả những cái technology nào, và đặc biệt về Uber, rồi Lyft, rồi Airbnb, nó vẫn có những cái gọi là những cái minus phía sau, chẳng hạn như Uber and Lyft thì họ bị như là sexual harassment, nó làm cho cái cổ phiếu này nó cũng trì trệ khi mà họ chuẩn bị ra tòa án để dựng lên. Còn Airbnb thì dạo gần đây bị đặt những cái camera trong phòng, chẳng hạn như chúng dùng có một cái nhà 3 phòng, dùng ở 2 phòng, còn 1 phòng ở lại trống. Ông nào đến mướn ở 2-3 tuần, ông vô buồn đặt camera trong đó, rồi những người sau đến mướn. Cái đó là cái vấn đề mà tôi Dũng đặt ra, là có những cái rắc rối rủi ro mà có thể làm cho cổ phiếu này đi xuống rất nhiều, nhạy cảm. Vì biết rằng một cái công ty thành công, thì một cái dịch Dũng nói ngắn gọn là một cái tiệm nail thành công, rất thành công, nhưng vì một lời comment trên Facebook hay là trên Twitter hay là trên một cái email hay là một cái website cá nhân nào đó mà nó mang cái tính chất là negative thì ảnh hưởng rất nặng đến cái business đó, thì những cái công ty này cũng không phải là ngoại lệ, các quý vị. Xin trở lại Thanh Hùng.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Ngoài trời thì âm u, ngày hôm nay mưa, nhưng mà cái chỉ số chứng khoán của Tiến Dũng đưa em đến cho quý vị khán giả nghe là toàn là màu xanh, nghe thì cũng trong lòng rất là vui. Còn về cái vấn đề mà cái anh Trung Cộng, thì chính phủ Trung Cộng thì có phải tiểu nhân hay không, thì hoặc là có phải quân tử hay không, thì thế giới người ta biết hết rồi. Trời mưa gió thế này thì chắc ở nhà thì cũng nên relax một ly cà phê ha Tiến Dũng ha.
Dạ vâng, lúc nào sáng nào cũng có ly cà phê anh Thùng. Thùng chắc cũng sáng nào phải ly cà phê tỉnh táo làm việc phải không?
Dạ vâng, sáng nào Hùng cũng phải một ly cà phê rồi mới đi làm được. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng đến với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay thứ sáu rồi, xin mến chúc Tiến Dũng nhiều sức khỏe và niềm vui trong những ngày cuối tuần. Vâng, xin chào Tiến Dũng, xin hẹn gặp lại.
Dạ. cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, và cũng không quên chúc quý vị thính giả của đài 1600 anh Thanh Hùng có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều.